Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: áp thuế nặng với Việt Nam, Donald Trump làm rung chuyển ngành giày dép và may mặc thế giới.
Đây là một cú sốc rất lớn đối với chuỗi cung ứng của các công ty giày dép và may mặc hàng đầu thế giới. Ngày 2 tháng 4 vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã loan báo áp mức thuế quan đối ứng 46% với hàng hóa Việt Nam nhập vào thị trường Mỹ như là một phần trong cuộc chiến thương mại toàn cầu. Giày dép và hàng dệt may hiện là một trong những mặt hàng xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam. Việt Nam có những lợi thế là chi phí lao động thấp, nhân công lành nghề sản xuất giày dép và quần áo, cơ sở hạ tầng giao thông tốt và được coi là ít có khả năng vướng vào các cuộc xung đột địa chính trị. Việt Nam còn được hưởng lợi từ các hiệp định thương mại, chẳng hạn như là với Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, năm ngoái Việt Nam đã xuất khẩu 44 tỷ đô la hàng dệt may, trong đó Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất. Đúng là ngành này đã phát triển mạnh mẽ khi các thương hiệu nổi tiếng như Nike và Adidas hợp tác với hàng chục nhà máy sản xuất giày thể thao và đã đầu tư rất nhiều vào Việt Nam trong thập kỷ qua. Trong khi cả hai công ty này chưa bao giờ sản xuất hơn 20% số lượng giày của họ ở Trung Quốc, thì hiện nay gần một nửa số giày Nike và 39% số giày Adidas là được sản xuất tại Việt Nam. Việt Nam đã trở thành nhà cung cấp giày dép lớn nhất cho cả hai công ty và giày dép sản xuất tại nước này mang lại tổng doanh thu hàng năm hơn 20 tỷ đô la. Cho nên không có gì đáng ngạc nhiên khi cổ phiếu của Nike trên thị trường Wall Street đã giảm đến 6,4% vào lúc 5 giờ 6 phút chiều thứ Tư 2 tháng 4 giờ New York, ngay sau khi Tổng thống Trump loan báo mức thuế 46% đối với Việt Nam. Trong ngày hôm đó, cổ phiếu của Lululemon Athletica, công ty sản xuất 40% sản phẩm tại Việt Nam, cũng đã giảm gần 9,6% vào cuối phiên giao dịch. Cổ phiếu của Gap, công ty mua khoảng 27% hàng hóa từ các nhà máy ở Việt Nam thì đã giảm rất mạnh, 11%. Chính ngành công nghiệp giày dép và may mặc đã thúc đẩy sản xuất tại Việt Nam trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump khi cuộc chiến thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc leo thang, kéo theo việc nhiều công ty đa quốc gia dịch chuyển cơ sở sản xuất sang Việt Nam. Nhưng ngay từ năm 2019 đã có những dấu hiệu cho thấy Việt Nam rồi cũng sẽ là một trong những mục tiêu chính yếu trong cuộc chiến thương mại toàn cầu mà Trump phát động. Và năm đó, Tổng thống Trump đã nói rằng Việt Nam đang hưởng lợi từ Hoa Kỳ, thậm chí còn nhiều hơn cả Trung Quốc. Theo những người am hiểu tình hình, nói với hãng tin Bloomberg, các nhà vận động hành lang cho những tập đoàn bán lẻ ở Mỹ đã từng lo ngại là Trump sẽ áp dụng thuế quan đối với Việt Nam vào tháng cuối cùng của nhiệm kỳ đầu tiên. Nay thì Donald Trump không ngần ngại áp mức thuế lên tới 46% với Việt Nam, một trong những nước có mức thặng dư thương mại với Hoa Kỳ cao nhất. Theo số liệu của phía Mỹ, thặng dư thương mại của Việt Nam với Hoa Kỳ vào năm ngoái là hơn 123 tỷ đô la, chỉ thua có Trung Quốc và Mexico. Hãng tin Bloomberg hôm qua trích dẫn một lãnh đạo của Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ, ông David French, nói rằng nhiều mức thuế quan hơn có nghĩa là nhiều lo lắng và bất ổn hơn cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ. Ông nhấn mạnh thuế hải quan là loại thuế do nhà nhập khẩu Hoa Kỳ trả và cuối cùng sẽ do người tiêu dùng gánh chịu. Nói cách khác, những người dân Mỹ trụ giày Nike sẽ phải mua mặt hàng này với giá đắt hơn. Vấn đề là dù có muốn, tập đoàn Nike cũng không thể đưa hoạt động sản xuất trở về Hoa Kỳ. Ponan Goyan, một nhà phân tích tại Bloomberg Intelligence, lưu ý, thay đổi chuỗi cung ứng không phải là một phương án khả thi bởi vì sản xuất giày chất lượng cao đòi hỏi những kỹ năng và những nhà máy rất đặc thù.
Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thủy Dương phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Người Pháp nước Pháp qua đề tài chống di dân bất hợp pháp, Paris thắt chặt những điều kiện nhập cư và quá trình hội nhập, Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn ông Felix Guillon, đại diện của TOT, trường dạy tiếng Pháp cho người tị nạn và người xin tị nạn ở vùng Paris Île-de-France. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu Điểm, Trọng Thành phụ trách qua chủ đề cờ vua, đọ sức với cờ vây, Mỹ-Trung Quốc đối đầu thế nào trong 2 tháng cầm quyền đầu tiên của Donald Trump. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục Theo Dòng Thời Sự, Minh Phương trình bày với chủ đề liệu rằng Hoa Kỳ có quỵt nợ Trung Quốc hay không. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Đối mặt với mức nợ công khổng lồ 36.000 tỷ đô la, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump không ngần ngại thử nghiệm nhiều biện pháp trên quy mô toàn cầu. Mở màn là quyết định đánh thuế xuất khẩu của cả thế giới, từ đồng minh cho tới kẻ thù. Chính quyền Trump dường như còn đang suy tính tới việc không trả tiền cho các chủ nợ, trong đó có Trung Quốc. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu ý tưởng này được ông Trump và các cộng sự thử nghiệm?
Chuyên gia kinh tế Alain Naef tại trường Essex Business School của Pháp nhận định trên tờ The Conversation rằng sớm muộn gì, chính quyền của Tổng thống Trump sẽ nhận thấy việc tăng thuế quan dù có thể làm tăng nguồn thu cho ngân sách cũng sẽ tạo ra không ít hệ lụy, từ bất ổn thị trường, trả đũa thương mại đến lạm phát phi mã. Do vậy mà gần đây, ông Trump đã úp mở về một đề xuất mới, đó là không trả một số khoản nợ công của Hoa Kỳ.
Cụ thể, hãng tin Bloomberg dẫn lời người đứng đầu Nhà Trắng cho biết, Sinchik, đội ngũ của Elon Musk chịu trách nhiệm cải thiện hiệu quả chính phủ, đã phát hiện những bất thường khi xem xét dữ liệu của Bộ Tài chính Mỹ, và điều này có thể khiến Hoa Kỳ bỏ qua một số khoản thanh toán. Theo kinh tế gia Naef, thuật ngữ bỏ qua một số khoản thanh toán là một cách nói giảm nhẹ của việc xem xét vỡ nợ có chọn lọc, tức là chọn lựa có chủ đích để trả cho một số chủ nợ, nhưng không trả cho các chủ nợ khác. Điều này rõ ràng sẽ giúp làm giảm nợ công, nhưng đây cũng là một ý tưởng đầy rủi ro, vì nó đe dọa tới niềm tin của các quốc gia và doanh nghiệp vào trái phiếu chính phủ của Mỹ và vào đồng đô la. Ông Neff đặt câu hỏi, ai lại muốn mua trái phiếu chính phủ khi nó có thể biến thành đống giấy vụn tùy theo tâm trạng của người đứng đầu quốc gia?
Trước hết xin nhắc lại rằng nợ công hay nợ quốc gia là tổng tất cả các khoản tiền mà nhà nước đi vay để bù đắp cho các khoản thâm hụt ngân sách. Phần lớn các khoản vay này đến từ việc nhà nước phát hành trái phiếu để các doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng như các quốc gia khác mua và nước phát hành cam kết trả lại gốc và lãi vào một thời điểm trong tương lai.
Tính đến nay, nợ quốc gia của Hoa Kỳ đã vượt qua 36.000 tỷ đô la và theo dự báo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội, thì mức nợ có thể đạt 50.000 tỷ đô la trong một thập kỷ tới. Kinh tế gia Brad Sesser, từng làm việc tại Bộ Tài chính Hoa Kỳ, thành viên cấp cao thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ, trên mạng xã hội Threads đã cho biết rằng hơn một nửa số người nắm giữ nợ công của Mỹ, những người sở hữu trái phiếu kho bạc của Hoa Kỳ, là các cá nhân hoặc doanh nghiệp Mỹ, và họ có thể sẽ được miễn trừ thanh toán nợ trong trường hợp vỡ nợ. Vậy đâu sẽ là những chủ nợ còn lại? Hai chính phủ đứng đầu danh sách là Nhật Bản và Trung Quốc. Theo Reuters, Nhật Bản hiện là chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Hoa Kỳ với hơn 1.000 tỷ đô la. Theo sau là Trung Quốc với 768 tỷ đô la và Vương quốc Anh 765 tỷ đô la. Ngoài ra còn có thể kể tới một số nước thuộc Liên hiệp châu Âu như Ireland, Bỉ, Pháp, Đức. Nhật Bản là một đồng minh quan trọng của Mỹ nên có thể sẽ thoát được cảnh bị quỵt nợ. Mặc dù chính quyền Trump không còn mấy hảo tình với châu Âu, nhưng mối liên minh địa chính trị giữa Liên Âu và Mỹ vẫn có thể giúp châu Âu được loại khỏi nguy cơ này. Vậy sẽ còn lại Trung Quốc, vốn được coi như là đối thủ lớn nhất của Mỹ hiện nay. Trung Quốc đang nắm giữ khoảng 4% trái phiếu Mỹ lưu hành trên thị trường. Mặc dù con số này nghe có vẻ thấp, nhưng nó là một khoản tiền đáng kể. Quan trọng hơn là Trung Quốc còn đang có hơn 700 tỷ đô la dự trữ ngoại hối chính thức, và con số này có thể còn lớn hơn khi tính đến các dự trữ không chính thức. Các tổ chức và công ty cổ phần nhà nước của Trung Quốc như ngân hàng và các doanh nghiệp lớn có thể còn nắm giữ một số tiền cao hơn.
Cần phải biết rằng đây không phải lần đầu tiên chính quyền Tổng thống Trump suy tính tới việc không trả nợ cho Bắc Kinh. Trước đó vào năm 2019, khi ông Nicolas Maduro tái đắc cử Tổng thống Venezuela nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump đã ký sắc lệnh cấm mọi cá nhân và tổ chức hỗ trợ cho chính phủ Caracas. Sau đó, trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về dân chủ tại Venezuela, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ khi đó là Bolton đã đe dọa rằng nếu Trung Quốc và Nga tiếp tục hỗ trợ chế độ Maduro, Washington sẽ không trả nợ cho hai nước này.
Đứng trước mối đe dọa Mỹ, Nga và Trung Quốc luôn có sự chuẩn bị. Nga đã bán hết các trái phiếu Mỹ của mình trước khi mở cuộc xâm lược Ukraine. Vì Moscow biết rõ rằng rủi ro của một cuộc vỡ nợ có chọn lọc hoặc một cuộc tấn công tài chính là quá lớn. Tương tự như vậy, trước khi các cộng sự của Donald Trump bắt đầu hành động, thì Bắc Kinh đã sớm bán dần số trái phiếu Mỹ. Chuyên gia Brad Sesser chỉ ra trên Threads rằng dù không rõ chính xác số trái phiếu Mỹ-Trung Quốc đã bán, nhưng các giao dịch qua Eagle Clear ở Bỉ cung cấp một cái nhìn tổng quan rằng số lượng trái phiếu Mỹ mà Bắc Kinh sở hữu đã giảm đi nhiều. Nếu như hồi năm 2014, Trung Quốc sở hữu 18% trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ, thì tới hiện tại, con số này chỉ còn 4%. Kinh tế gia Alan Neff tin rằng Trung Quốc có thể sẽ đẩy nhanh việc bán trái phiếu Mỹ trong tương lai.
Vậy hậu quả nào cho nước Mỹ?
Ông Alan Neff cho biết, ngay trong các sách giáo khoa về kinh tế vĩ mô, trái phiếu kho bạc Mỹ vẫn luôn được định nghĩa là tài sản có sẵn, an toàn nhất. Do vậy, việc Washington thực hiện vỡ nợ có chọn lọc có thể khiến các nhà đầu tư quốc tế và các chính phủ nước ngoài đang nắm giữ trái phiếu này đặt câu hỏi về tính đáng tin cậy của hệ thống tài chính Mỹ. Và kết cục là Tổng thống Trump sẽ khiến các quan hệ với các chủ nợ quan trọng trở nên căng thẳng. Hơn nữa, nếu trái phiếu Mỹ, tài sản được cho là an toàn này, không còn an toàn nữa, thì các chủ đầu tư sẽ phải ngay lập tức tìm nơi trú ẩn khác. Nhưng đó lại không phải là một điều dễ dàng. Vậy nên điều này có thể gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Hiện tại tình hình vẫn chưa đến mức như vậy, nhưng nếu chính quyền Trump quyết định thử nghiệm biện pháp này như cách mà họ đang làm với thuế quan, thì hậu quả sẽ nghiêm trọng và tức thì hơn rất nhiều.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Thị trường chứng khoán thế giới hoảng loạn do Hoa Kỳ tấn công thương mại toàn cầu. Ngoại trưởng Rubio khẳng định là Mỹ không rời NATO nhưng đòi các thành viên phải tăng ngân sách quốc phòng lên 5% GDP. Tòa bảo hiến Hàn Quốc truất phế Tổng thống Yoon Suk-yeol. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, áp thuế nặng với Việt Nam, Donald Trump làm rung chuyển ngành giày dép và may mặc của thế giới. Thưa quý vị, và ngay bây giờ, mời quý thính giả theo dõi mục điểm báo do Thủy Dương phụ trách hôm nay.
Điểm báo.
Thưa quý vị, ngày thứ hai sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên chiến thương mại với cả thế giới, đây vẫn là đề tài được các báo Pháp vào hôm nay mùng 4 tháng 4 quan tâm. Trên trang nhất, báo Thiên tả Libération nói ngắn gọn, cả thế giới nếm mùi thuế quan. Báo Công giáo Lạc Khoa nhận định, cơn sóng thần thuế quan càn quét hành tinh. Báo Thiên hữu Le Figaro chú ý đến, chiến tranh thương mại, Liên Âu tìm cách đáp trả.
Không chỉ dành cả tựa trang nhất, Trump phát động thế chiến thương mại và bài xã luận thuế quan, nguy cơ leo thang xung đột vượt tầm kiểm soát cho đề tài thuế quan của Donald Trump. Báo Le Monde còn giới thiệu với độc giả bài phỏng vấn bà Cecilia Malmström, cựu ủy viên thương mại châu Âu cho rằng Liên Âu cần giảm lệ thuộc vào Mỹ.
Cho rằng châu Âu phải cứng rắn hơn với chính quyền Donald Trump, nhưng bà Cecilia Malmström cũng nhận định Brussels đang thận trọng tránh làm Washington mếch lòng trong hồ sơ thuế quan vì muốn thương lượng được với Washington về hồ sơ chiến tranh Ukraine. Đối với nhiều nước châu Âu, thuế quan của Donald Trump không đáng lo ngại bằng hồ sơ chiến tranh Ukraine. Về biện pháp phản đòn của Liên Âu, cựu ủy viên thương mại Cecilia Malmström lưu ý châu Âu cần chọn những sản phẩm vừa mang tính biểu tượng của Mỹ, vừa được sản xuất tại các bang của Đảng Cộng Hòa, nhất là những mặt hàng mà Liên Âu dễ nhập khẩu từ các nước khác để không gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng châu Âu. Ngoài ra, theo cựu ủy viên thương mại châu Âu, Brussels phải dẫn đầu một liên minh, chẳng hạn với New Zealand, Hàn Quốc hay Nhật Bản, những nước chia sẻ chung các giá trị và quy tắc với Liên hiệp châu Âu, thậm chí lập và duy trì lâu dài một nhóm trong Tổ chức Thương mại Thế giới với các biện pháp trả đũa Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Liên Âu cũng phải chú ý đến mối nguy từ Trung Quốc, đó là dư thừa về sản xuất công nghiệp. Trung Quốc sẽ tìm cách gia tăng thúc đẩy xuất khẩu sang châu Âu, gây ra hậu quả về việc làm tại khối 27 nước.
Vẫn liên quan đến phản ứng đáp trả của châu Âu, bài xã luận của Le Figaro chơi chữ đặt câu hỏi châu Âu có bao nhiêu sư đoàn, ý nói châu Âu có nhiều phương tiện trả đũa hay không. Trong một động thái chưa từng có, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã khuyến nghị các công ty Pháp ngừng mọi khoản đầu tư vào Mỹ trong khi chờ đợi cuộc đối đầu với châu Âu được làm rõ. Và như thường lệ, câu hỏi vẫn là đàm phán hay trả đũa, Liên Âu vẫn chưa đưa ra được lập trường chung.
27 nước thành viên đều biết Liên hiệp châu Âu có một công cụ có sức hủy diệt được ví với vũ khí hạt nhân, được gọi là công cụ chống lại sự cưỡng ép, có khả năng tấn công mạnh vào hai lĩnh vực mà hiện giờ Mỹ đang thống trị, đó là tài chính và công nghệ. Thế nhưng để làm được điều này, báo Le Figaro lưu ý là Liên hiệp châu Âu phải bảo đảm rằng phương thuốc chữa bệnh này không gây hậu quả tệ hại hơn chính căn bệnh, bởi vì đáng tiếc là trong hai lĩnh vực quan trọng này, nhiều năm vô lo vô nghĩ đã khiến châu Âu rơi vào tình trạng lệ thuộc rất nguy hiểm vào Mỹ.
Trang kinh tế của báo Le Figaro hướng đến các gã khổng lồ công nghệ của Mỹ, nạn nhân liên đới, cho biết vào đầu phiên giao dịch trên sàn chứng khoán sáng hôm qua, cổ phiếu của Apple đã giảm đến 9%, Amazon và Meta giảm 7%, Tesla và Nvidia giảm 5%, Google giảm 3,6% và Microsoft là giảm 2%.
Làn sóng thuế nhập khẩu nhắm vào châu Á thực sự là một cơn động đất đối với các tập đoàn công nghệ nói trên, vốn lệ thuộc nhiều vào chuỗi cung ứng tại châu Á. Điều đáng nói là những gã khổng lồ công nghệ của Mỹ sẽ không thể tìm nơi trú ẩn tại các quốc gia châu Á khác, nơi họ đã dịch chuyển một phần hoạt động sản xuất trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của Donald Trump. Bởi vì Ấn Độ, Đài Loan, Việt Nam, Thái Lan hay Campuchia đều bị áp mức thuế rất cao. Thế nhưng, thuế quan mới của Donald Trump lại đặc biệt có lợi cho Trung Quốc trong các lĩnh vực đồ điện tử, ô tô điện hay thương mại điện tử, v.v. Bắc Kinh đều có những công ty hàng đầu cùng với những doanh nghiệp như Lenovo, Xiaomi, BYD, Alibaba và Temu để cạnh tranh với Apple, Tesla và Amazon của Mỹ. Le Figaro kết luận Trung Quốc có thể đẩy nhanh tấn công vào châu Âu và các thị trường mới trỗi dậy.
Tương tự như Le Figaro, báo kinh tế Leseco cũng đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực công nghệ Mỹ. Trong bài viết Không đóng đinh hành quyết ngành công nghệ Mỹ, báo kinh tế Pháp trích dẫn nhận định của nhà phân tích nổi tiếng về ngành công nghệ Daniel Eve xem quyết định thuế quan mới của ông Trump là kịch bản tệ nhất trong số những kịch bản tồi tệ. Điển hình nhất phải kể đến Apple, tập đoàn Mỹ trong nhiều thập kỷ qua đã đầu tư gần như toàn bộ dây chuyền sản xuất vào châu Âu, chủ yếu là Trung Quốc và cả ở Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và gần đây là Ấn Độ.
Đa phần các bài viết hôm nay của báo Leseco là dành cho hồ sơ thuế quan của Donald Trump. Trong đó đáng chú ý là bài phỏng vấn Trình Nguyễn, kinh tế gia của ngân hàng Natixis CIB ở Hồng Kông, chuyên gia về các nền kinh tế mới trỗi dậy của châu Á. Các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đặc biệt bị Donald Trump nhắm tới, nhưng lại ít có khả năng đáp trả. Việt Nam, theo như chuyên gia Trình Nguyễn, là nạn nhân của sự thành công của chính mình, bởi trong những năm qua, Việt Nam đã gia tăng đáng kể xuất khẩu sang Mỹ. Để Tổng thống Mỹ giảm thuế suất xuống mức hợp lý hơn, Việt Nam phải mua nhiều hàng hóa của Mỹ hơn để tái cân bằng cán cân thương mại với Hoa Kỳ. Đối với chuyên gia Trình Nguyễn, Việt Nam có thể đẩy mạnh thêm các thương vụ mua trang thiết bị quốc phòng hay nguồn năng lượng của Mỹ. Thế nhưng, khả năng tài chính của Việt Nam chỉ có hạn, một số nước khác, ví dụ như Bangladesh, thậm chí còn hoàn toàn không có nguồn lực cho những thương vụ như vậy. Họ có thể hy vọng chuyển hướng xuất khẩu sang các thị trường lớn khác, nhưng châu Âu hiện cũng có xu hướng tự bảo vệ mình, và Trung Quốc thì không phải là nước nhập khẩu lớn. Các nước châu Á cũng có thể triển khai một số kế hoạch tái thúc đẩy tiêu dùng nội địa, nhưng chắc chắn là sự tăng trưởng của các nước châu Á này sẽ bị ảnh hưởng. Về phía Trung Quốc, do cũng bị áp thuế cao nên Bắc Kinh sẽ tìm cách xuất khẩu thêm sang các nước châu Á khác. Các nước châu Á luôn cố gắng duy trì vị thế cân bằng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, nhưng khi chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng Hoa Kỳ, thì Donald Trump có thể khiến châu Á xích lại gần Bắc Kinh hơn, tức là Donald Trump có thể làm cho Trung Quốc vĩ đại trở lại.
Quan tâm đến lịch sử thương mại, trong khi Lạc Khoa trên trang nhất nói rằng Trump sang trang 40 năm tự do thương mại, Liberation giới thiệu bài phỏng vấn sử gia kinh tế Kenneth Beckham, vị giáo sư tại Đại học Tự do Bruxelles của Bỉ, giải thích rằng quyết định thuế quan của ông Donald Trump là sự tuyên chiến thương mại cực kỳ hung hăng, thô bạo, phá vỡ trật tự kinh tế do chính Mỹ lập ra sau đệ nhị thế chiến.
Đối với sử gia kinh tế Kenneth Beckham, sau khi dựng bức tường chống di dân ở biên giới với Mexico, ông Donald Trump lại dựng lên bức tường thương mại. Bằng cách này, Donald Trump chuẩn bị chấm dứt chính sách thương mại tự do mà Hoa Kỳ đã tạo ra từ năm 1945. Và qua đó, Donald Trump phá hủy chính khuôn khổ của một hệ thống đã tạo nên sự thịnh vượng của Hoa Kỳ và sự thịnh vượng của phần lớn thế giới công nghiệp, đặc biệt là ở châu Âu, nhưng bỏ qua các nước nghèo được gọi là thế giới thứ ba trong thời kỳ chiến tranh lạnh, đặc biệt là ở châu Phi. Giáo sư Kenneth Bertram nhấn mạnh các biện pháp của Donald Trump không củng cố sức mạnh cho Hoa Kỳ về thương mại bởi vốn dĩ Hoa Kỳ đã đạt được điều này, mà đây là một phần của cuộc chiến tổng thể chống lại chủ nghĩa tự do cả về thương mại và chính trị hay văn hóa. Câu hỏi đặt ra bây giờ là thế giới sẽ được tổ chức như thế nào nếu như Hoa Kỳ rút lui khỏi những gì chính họ đã góp phần dựng lên. Điều này vừa thú vị vừa cực kỳ đáng lo ngại.
Về quốc phòng, nhân cuộc họp của các ngoại trưởng khối NATO tại Brussels, Le Monde đã nói về khả năng châu Âu thay Mỹ trở thành cột trụ trong khối NATO. Một số người nói đến trụ cột châu Âu trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương, một số khác lại nói đến châu Âu hóa NATO, thậm chí là NATO phiên bản 3.0.
Các nước khối 27 nước đã nghĩ tới chuyện Liên hiệp châu Âu phải có trách nhiệm hơn đối với quốc phòng tập thể của cả khối NATO mà suốt 75 năm qua vẫn do Hoa Kỳ lãnh đạo. Việc chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump quay lưng lại với lục địa già đặt ra một thách thức lớn cho Liên hiệp châu Âu. Trong bài viết, việc xây dựng khó khăn một cột trụ châu Âu trong NATO, Le Monde nhắc lại là châu Âu đã bắt đầu bước vào thế trận, trước tiên là về mặt tài chính, sau đó là đến trang thiết bị và việc triển khai quân đội. Theo một tài liệu được Le Monde trích dẫn, thì một số nhà nghiên cứu ước tính rằng để xây dựng một cột trụ châu Âu trong NATO, Liên hiệp châu Âu sẽ phải gánh vác từ 70 đến 80% lực lượng được triển khai ở sườn đông NATO và các thiết bị quân sự cần thiết cho một chiến dịch quy mô lớn như máy bay vận tải xe tăng, thiết bị tình báo, giám sát và trinh sát, phương tiện tác chiến điện tử, phòng không hay tên lửa tầm xa, v.v.
Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị đến với tạp chí Người Pháp nước Pháp. Tạp chí ngày hôm nay nói về chủ đề chống di dân bất hợp pháp, Paris thắt chặt điều kiện nhập cư và quá trình hội nhập, Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn ông Félix Guillon, đại diện của TOT, trường dạy tiếng Pháp cho người tị nạn và người xin tị nạn ở vùng Paris, Île-de-France.
Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
Pháp thắt chặt kiểm soát tình trạng nhập cư bất hợp pháp và nhập cư nói chung sau nhiều vụ giết người khủng bố mà thủ phạm là người nhập cư bất hợp pháp và là đối tượng bị trục xuất. Theo thông tư về cho phép lưu trú đặc biệt được Bộ trưởng Nội vụ Bruno Retailleau công bố ngày 24 tháng 1 năm 2025, để được hợp thức hóa giấy tờ, người nhập cư bất hợp pháp phải chứng minh sống ở Pháp 7 năm thay vì 5 năm như trước đây, có việc làm và chứng chỉ tiếng Pháp theo yêu cầu. Bản hướng dẫn dài 3 trang được gửi đến các tỉnh trưởng nhấn mạnh, xin trích, việc cho phép lưu trú đặc biệt dành cho người nhập cư bất hợp pháp phải đáp ứng các điều kiện nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật. Cho phép lưu trú đặc biệt không phải là con đường thông thường để nhập cư và được quyền cư trú, hết lời dẫn. Cụ thể, thông tư tập trung vào hai mục tiêu chính, đó là thắt chặt điều kiện về hợp pháp hóa giấy tờ đối với người nhập cư bất hợp pháp và thứ hai là tăng cường yêu cầu hòa nhập vào xã hội, trong đó có đòi hỏi về ngôn ngữ. Ở điểm thứ nhất, thông tư yêu cầu các tỉnh trường tập trung hợp thức hóa giấy tờ cho lao động nhập cư trong các ngành nghề thiếu nhân lực, trái ngược với hợp thức hóa giấy tờ theo diện cá nhân hay đoàn tụ gia đình tại Pháp, cho đến nay vẫn được ưu tiên và chiếm đa số. Đối với các đối tượng khác thì điều kiện cho phép lưu trú bị thắt chặt hơn nhiều. Thực ra, việc hợp pháp hóa giấy tờ cho nhân viên các ngành thiếu lao động đã được quy định trong luật di trú ngày 26 tháng 1 năm 2024, gồm 3 điều kiện chính, đó là sống tại Pháp 3 năm, có thâm niên 12 tháng làm việc và là một trong các ngành nghề thiếu lao động được ghi trong danh sách ban hành theo sắc lệnh. Tuy nhiên, vẫn trong các ngành nghề thiếu lao động thì một người nhập cư bất hợp pháp làm chui sẽ phải đáp ứng yêu cầu sống tại Pháp 7 năm thay vì 5 năm như hiện nay. Trả lời RFI tiếng Việt, ông Félix Guillon, đại diện của TOT, trường dạy tiếng Pháp cho người tị nạn và người xin tị nạn ở vùng Île-de-France đánh giá.
Thông tư Valls có giá trị cho đến tháng Giêng 2025, đòi hỏi lao động nhập cư bất hợp pháp phải chứng minh sống tại Pháp 5 năm và làm việc 2 năm rưỡi, và hiện giờ là yêu cầu 7 năm sống tại Pháp. Đây là một biện pháp thắt chặt rất cứng rắn, và chúng tôi thấy đây là món quà dành cho những ông chủ vô đạo đức vì họ có thể giữ những người lao động không giấy tờ sống trong tình trạng bất hợp pháp, không có quyền lợi trong thời gian dài hơn. Thông tư Retailleau thắt chặt hơn rất nhiều.
Ngoài điều kiện sống tại Pháp 7 năm, các tỉnh trường sẽ phải đánh giá trình độ tiếng Pháp của người nhập cư thông qua bằng cấp của Pháp. hoặc chứng chỉ ngôn ngữ. Điều kiện này sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 cho tất cả những người nước ngoài xin thẻ cư trú, thay vì chỉ cần có khả năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Pháp là đủ như trước đây. Điều kiện ngặt nghèo này cũng bị ông Félix Guillaume chỉ trích.
Đó là một trở ngại đối với những người nước ngoài đang sống bất hợp pháp ở Pháp, mà thực ra là đối với cả những người sống ở Pháp, bởi vì tiếng Pháp đang được nhà nước sử dụng như một công cụ cho chính sách kiểm soát ngày càng gay gắt hơn và được tiếp tục kể từ đầu những năm 2010 với các yêu cầu ngày càng cao hơn mà không hẳn mang tính xây dựng. Trên thực tế, luật mới này sẽ làm tăng đáng kể yêu cầu kiểm tra tiếng Pháp. Để có được giấy phép cư trú nhiều năm, từ giờ sẽ phải có trình độ A2. Để có được thẻ thường trú nhân thì cần có trình độ nâng cao B1, và để được nhập quốc tịch Pháp thì phải có trình độ B2. Đó là những trình độ rất cao. Đó là lý do tôi nói rằng yêu cầu mới sẽ ảnh hưởng đến những người sống bất hợp pháp cũng như hợp pháp. Ví dụ như những người có giấy phép cư trú tạm thời 1 năm, họ sẽ không thể tiếp tục được cấp thẻ cư trú 1 năm sau 3 lần có thẻ này, và họ sẽ không thể nộp đơn nữa. Điều đó có nghĩa là họ sẽ phải nộp đơn xin thẻ cư trú nhiều năm, nhưng không phải ai cũng có thể có được trình độ tiếng Pháp A2 theo yêu cầu, vì họ không đi học hoặc không có thời gian luyện tập vì có con nhỏ. Và những người này sẽ thuộc diện có thể bị trục xuất, cho dù họ đã ở Pháp nhiều năm, hòa nhập hoàn toàn, giao tiếp thoải mái bằng tiếng Pháp, nhưng không hẳn là viết tốt, cho nên họ sẽ không thể đạt được trình độ A2. Trình độ này có thể là dễ đạt được đối với những người đi học, nhưng đối với những người bỏ học từ nhỏ, thì để đạt được đến những trình độ như vậy, cần đến hàng nghìn giờ học tập. Hơn nữa, kể cả những người sống và làm việc tại Pháp từ lâu, giao tiếp thoải mái hàng ngày bằng tiếng Pháp, nhưng lại không quen với hình thức kiểm tra, cũng thấy khó khi làm bài trắc nghiệm theo tiêu chuẩn. Ngoài ra, lệ phí thi trình độ A2 là khoảng 150 euro và không có gì bảo đảm chắc chắn sẽ thành công. Đối với chúng tôi, những biện pháp này thực sự là một trở ngại, một cách tạo tình trạng bấp bênh và người nhập cư không có giấy tờ.
Thực ra, yêu cầu về chứng chỉ ngôn ngữ đã được quy định trong luật di trú nhưng chưa được áp dụng triệt để. Đối với người nhập cư bất hợp pháp, đòi hỏi về ngôn ngữ là rào cản lớn vì bản thân họ không có điều kiện theo học. Còn đối với người nước ngoài đến Pháp hợp pháp thì ngay khi làm thủ tục nhập cư ở Văn phòng Nhập cư và Hội nhập Pháp OFI, họ được học tiếng Pháp miễn phí. Tuy nhiên, chương trình này cũng bị cắt giảm. Ông Félix Guillaume cho rằng chính quyền yêu cầu trình độ cao hơn ở người nước ngoài nhưng lại không cung cấp phương tiện để thực hiện điều đó.
OFI, cơ quan nhà nước, đang trong quá trình thay đổi lớn. Từ năm 2007, có các chương trình dạy tiếng Pháp trực tiếp với giáo viên. Mọi người có thể có tới 600 giờ học tiếng Pháp để đạt trình độ A1. Đúng là hệ thống này không hoàn hảo, do các nhóm không hẳn có chung trình độ. Đôi khi có những nhóm rất đông học viên nên rất khó để tiến bộ. Nhưng nhờ có giáo viên mà giúp người nước ngoài làm quen với tiếng Pháp, nhưng kể từ tháng 7 năm 2025, OFI áp dụng cách dạy và học mới. Chỉ những người không biết đọc, biết viết và trình độ mới bắt đầu mới có thể tiếp tục được học trực tiếp tại cơ sở giáo viên. Đa phần còn lại sẽ phải học trực tuyến 100% trên nền tảng kỹ thuật số mà không có giáo viên. Vì vậy, đối với chúng tôi, khó có thể yêu cầu người nước ngoài hòa nhập khi mà một mình ngồi trước máy tính hoặc chưa chắc đã có máy tính bảng hoặc có kết nối Internet tốt. Đối với chúng tôi, đây thực sự là dấu hiệu rút lui của nhà nước. Điều kiện đào tạo của nhà nước ngày càng sụt giảm nhưng lại đòi hỏi trình độ ngày càng cao hơn. Tất nhiên, vẫn có những hiệp hội và tổ chức đào tạo như tốt. Nhưng trên thực tế, chúng tôi cũng đang phải đối mặt với tình trạng liên tục cắt giảm hỗ trợ tài chính, trợ cấp và ngày càng khó để có được những khoản trợ cấp này và tạo điều kiện học tập tốt cho mọi người. Trên thực tế, gánh nặng học tiếng Pháp thực sự đè lên vai người nước ngoài và chúng ta biết rằng họ thường bị yếu thế, bấp bênh hơn người Pháp. Vì vậy, đối với chúng tôi, đây thực sự là một dấu hiệu rất, rất xấu bởi vì người ta đang yêu cầu trình độ tiếng Pháp cao nhất với ít nguồn lực hơn, đẩy trách nhiệm cho người nước ngoài, chứ không đặt lên vai nhà nước như cho đến nay.
Tiêu chí ngôn ngữ được yêu cầu từ lâu khi làm thẻ cư trú, tuy nhiên theo trường tốt thì không nên bắt buộc là điều kiện tiên quyết. Vì phần lớn người nước ngoài đến Pháp đều muốn được hòa nhập vào xã hội và có cuộc sống bình thường, ông Félix Guillaume khuyến nghị một biện pháp hoàn toàn ngược lại.
Theo quan điểm của chúng tôi, khi tôi nói chúng tôi, có nghĩa là các hiệp hội hoạt động tại cơ sở với người nhập cư trong nhiều năm, thậm chí vài chục năm. Việc đầu tiên yêu cầu người nhập cư hòa nhập, rồi sau đó mới có tình hình ổn định và hợp pháp. Theo chúng tôi, không nên làm theo cách đó. Trên thực tế, người nhập cư sẽ có được điều kiện tốt để học tiếng Pháp và đầu tư vào quyền công dân chỉ khi họ cảm thấy được chào đón và được học trong điều kiện tốt. Cho nên bắt phải học tiếng Pháp và phải đạt được trình độ nào đó đối với chúng tôi. Đó là biện pháp phản tác dụng, mang tính kỳ thị và phân biệt đối xử, và nhất là không có cơ sở. Vì vậy, điều mà chúng tôi yêu cầu, đặc biệt là trong một diễn đàn được đăng trên báo Le Monde vào tháng 12 năm 2024, là tách trình độ tiếng Pháp với thẻ cư trú. Chúng tôi yêu cầu xem việc học tiếng Pháp là một quyền lợi, chứ không phải là nghĩa vụ. Đối với chúng tôi, điều này thực sự rất quan trọng, cho nên chúng tôi yêu cầu dỡ bỏ các nghĩa vụ về ngôn ngữ, bảo đảm quyền học tiếng Pháp cho mọi người và huy động nguồn lực cho việc này, ngay từ giai đoạn nộp đơn xin tị nạn, để mọi người có thể tiếp cận các khóa đào tạo thực sự phù hợp với nhu cầu của họ. Bởi vì mỗi người đều có một cuộc sống, một sự nghiệp khác nhau, và điều quan trọng là nó phải phù hợp với thực tế kinh tế, với thực tế nghề nghiệp của mỗi người. Yêu cầu đó đầy tham vọng, nhưng với chúng tôi, chỉ có cách đó mới dẫn đến thành công cho chính sách hội nhập, và chính sách ngôn ngữ hội nhập sẽ có hiệu quả. Điều này hoàn toàn trái ngược với lập luận mà nhà nước đã tiến hành từ năm 2010, thậm chí là trước đó.
Trong trường hợp không đủ các điều kiện trên, người nước ngoài sẽ trở thành đối tượng bị buộc rời khỏi lãnh thổ. Thời hạn của lệnh này được kéo dài từ 1 năm thành 3 năm kể từ luật di trú 2024. Thủ phạm các vụ giết người gây phẫn nộ trong công luận trong thời gian gần đây đều là người bị buộc rời khỏi lãnh thổ Pháp. Thêm vào đó là cơn bão Sido tràn qua Mayotte, tỉnh hải ngoại ở Ấn Độ Dương, đã phơi bày những bần cùng tạm bợ trong các khu ổ chuột của di dân bất hợp pháp. Đó là một trong những lý do buộc chính phủ thắt chặt kiểm soát nhập cư.
Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị cùng nghe lại tạp chí Tiêu Điểm, Trọng Thành phụ trách qua chủ đề Cờ Vua, Đỏ với Cờ Vây, Mỹ và Trung Quốc đối đầu thế nào trong 2 tháng cầm quyền đầu tiên của ông Trump. Tạp chí Tiêu Điểm.
Kính thưa quý vị, sự trả lại cầm quyền của Donald Trump tại Mỹ đặt thế giới trước tình trạng bất định cao độ. Nhiệm kỳ tổng thống thứ nhất của ông Trump 2017-2021 in dấu ấn với nhiều chính sách táo bạo bất ngờ, được quảng bá là có nhiều triển vọng nhưng rốt cuộc bất thành, như vụ đàm phán vũ khí hạt nhân với Bắc Triều Tiên hay chính sách đơn phương áp thuế với Trung Quốc để giảm thâm hụt thương mại. Nhiệm kỳ 2.0 của Donald Trump mở đầu với các chính sách còn quyết liệt hơn gấp bội nhiệm kỳ thứ nhất, với các tuyên bố sẽ chấm dứt chiến tranh Ukraine trong vòng 24 giờ. Cho dù có sự khác biệt rất lớn trong chính sách, nếu không nói là gần như đối nghịch trong nhiều lĩnh vực, đối thủ số 1 của Tổng thống Trump, tương tự như các chính quyền tiền nhiệm, đó là Trung Quốc, được coi là có thể vươn lên soán ngôi siêu cường số 1 của Hoa Kỳ. 2 tháng cầm quyền đầu tiên của ông Trump cho thấy gì về chiến lược của Washington và Bắc Kinh? Donald Trump mở đầu nhiệm kỳ 2 vẫn với phong cách mang tính giao dịch của thương nhân như lần trước, để ngỏ cơ hội siết chặt quan hệ cá nhân với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Phá lệ, Tổng thống đắc cử Donald Trump mời lãnh đạo Trung Quốc đến dự lễ nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng. Chủ tịch Trung Quốc rút cục đã cử đại diện đặc biệt là Phó Chủ tịch Hàn Chính thay mặt, tỏ ra hồ hởi với ông Tập Cận Bình. Nhưng Donald Trump cũng ngay lập tức đe dọa sẽ cứng rắn về thương mại để buộc Bắc Kinh phải có các nhân nhượng.
Donald Trump hy vọng sớm dàn xếp để có các trao đổi với lãnh đạo Trung Quốc. Tuy nhiên, cuộc điện đàm đầu tiên dự kiến giữa lãnh đạo hai nước kể từ khi Trump nhậm chức đầu tháng 2 năm 2025 bị hủy sau khi Trung Quốc áp đòn thuế trả đũa.
Nhận định về chính sách của Tổng thống Mỹ là điều không dễ dàng do các phát biểu đầy mâu thuẫn và mang tính cá nhân cao độ của ông Trump, theo đánh giá của nhiều nhà quan sát. Tuy nhiên, so sánh hành xử của Trump và lãnh đạo Bắc Kinh có thể cho phép rút ra một số sắc thái đáng chú ý. Chuyên gia về Trung Quốc Andre Chang, trong cuộc trao đổi với nhà chính trị học Pascal Boniface, Giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, nhận định Tổng thống Mỹ chọn chiến lược cờ vua với những nước đi thần tốc, trong lúc ông Tập Cận Bình chơi cờ vây, là trò chơi lâu đời của người Trung Quốc khuyến khích lối hành xử thiên về kiên nhẫn.
Điều mà tôi nhận thấy là Trump chơi cờ vua. Cờ vua là trò chơi mà các quân cờ chuyển động rất nhiều, và trong nhiều ván cờ, nước cờ diễn ra rất mau lẹ. Điều được ngưỡng mộ trong trò chơi này là những nước tấn công, người Trung Quốc không chơi cờ vua, họ chơi cờ vây. Cờ vây lấy kiên nhẫn làm ưu thế. Trong trò chơi này không có nhiều chuyển động. Đây là trò chơi với các quân cờ có giá trị ngang nhau và mục đích là chiếm lĩnh được nhiều không gian. Trump chơi cờ vua, người Trung Quốc chơi cờ vây, người Hoa đi theo chiến lược, thường được gọi là chiến lược của nước. Trong Đạo Đức Kinh, cuốn sách kinh điển của Đạo Lão, tương truyền của Lão Tử có câu: không có gì yếu hơn nước, nhưng cũng không có gì kháng cự lại được nước. Đây chính là hành xử của Trung Quốc. Mỗi khi Mỹ rút khỏi một vị trí nào đó thì Trung Quốc chám chỗ. Điều này đúng với trường hợp Mỹ cắt giảm các hoạt động của Cơ quan Phát triển Quốc tế USAID hay Mỹ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới. Chúng ta có thể nêu ra hàng loạt ví dụ về việc Trung Quốc chiếm lĩnh lặng lẽ và bình thản các vị trí mà Hoa Kỳ bỏ trống.
Chuyên gia André Chang là công dân Pháp sinh tại Marseille. Cha mẹ ông là người Hoa. Ông là người sáng lập và chủ tịch Hiệp hội Thương mại Âu Á từ năm 1988 và là phó chủ tịch Comité Franc-Chine, Hiệp hội các doanh nghiệp Pháp chuyên thúc đẩy các quan hệ làm ăn với Trung Quốc. Từ năm 2001, André Chang định cư tại Trung Quốc. Giải thích cụ thể hơn về chiến lược hành xử của Bắc Kinh trong giai đoạn 2 tháng cầm quyền đầu tiên của Donald Trump, ông André Chang nhận định:
phản ứng của phía Trung Quốc thiên về chừng mực. Trong cuộc đọ sức Mỹ-Trung, lợi thế tất nhiên thuộc về phía Mỹ. Đơn giản là bởi vì Mỹ nhập khẩu đến 400 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc, trong lúc Trung Quốc chỉ nhập của Mỹ khoảng 100 tỷ đô la. Trung Quốc có nhiều cái để mất hơn là Mỹ. Tuy nhiên, nếu chúng ta quan sát các biện pháp trả đũa của Trung Quốc, ta thấy điều thú vị là rất đa dạng. Khác với Trump, chỉ có một vũ khí là tăng thuế hải quan. Trung Quốc có hàng loạt biện pháp. Một mặt tăng thuế với một số mặt hàng, chủ yếu là các mặt hàng nông nghiệp, tức là đánh vào một nhóm cử tri bỏ phiếu cho Trump. Bên cạnh đó là các biện pháp như cấm vận một số mặt hàng cụ thể như là đất hiếm. Để thấy được tác động của các biện pháp chọn lọc của Trung Quốc, tôi lấy ví dụ về Skydio, công ty sản xuất drone quan trọng nhất của nước Mỹ, chuyên cung cấp cho quân đội Mỹ và quân đội Israel. Từ khoảng 6 tháng nay, hoạt động của Skydio bị đình trệ do thiếu đi một loại bình nạp điện được sản xuất tại Trung Quốc. Biện pháp trả đũa thứ ba là khởi kiện chống độc quyền nhắm vào Google. Biện pháp này khó hiểu bởi vì Google bị cấm hoạt động tại Trung Quốc. Tuy nhiên, vụ việc này là tín hiệu cho thấy Bắc Kinh có thể khởi kiện Tesla và Apple. Nếu hai tập đoàn lớn nhất trong số 7 tập đoàn của Mỹ mất thị trường ở Trung Quốc, thì đây quả là tai họa đối với thị trường tài chính Wall Street. Những trả đũa của Trung Quốc có vẻ nhẹ nhàng, nhưng là những tín hiệu cho thấy nếu Trump ra đòn quá mạnh thì Mỹ có thể gánh chịu những hậu quả nặng nề hơn Trung Quốc.
Đối đầu giữa khối phương Tây và Trung Quốc hiện rõ tại Diễn đàn Kinh tế Bắc Ngao ở Hải Nam diễn ra vào cuối tháng 3 vừa qua. Tham gia sự kiện vốn được coi là một hội nghị Davos của châu Á, lần này chỉ có một đại diện có tầm cỡ thuộc khối phương Tây, đó là cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguy cơ chiến tranh thương mại và công nghệ với Mỹ lơ lửng trên đầu Bắc Kinh, Trung Quốc vẫn nắm giữ lợi thế là nằm ở trung tâm khu vực tăng trưởng cao nhất hành tinh. Sự rút lui của Mỹ khỏi nhiều định chế quốc tế, khỏi các quyền lực mềm nói chung, cùng các đe dọa đi kèm hành động phá vỡ hệ thống thương mại quốc tế, đã biến Washington rõ ràng trở thành thủ phạm trực tiếp của tình trạng hỗn loạn đầy bất trắc hiện nay trước công chúng. Tình hình này đang mang lại lợi thế cho Trung Quốc.
Trong bài diễn văn thường niên đầu tháng 3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố thế giới đang trong giai đoạn đảo lộn. Chỗ dựa vững vàng đáng tin cậy ngày càng trở nên hiếm hoi. Chúng tôi sẽ dùng chỗ dựa vững vàng đáng tin cậy của Trung Quốc để bình ổn thế giới đầy bất trắc hiện nay.
Trung Quốc không chỉ hành xử với sách lược uyển chuyển như nước, mà còn có cao vọng trở thành núi Thái Sơn của thế giới trong bối cảnh này. Trong lúc ông Trump dựng hàng rào thuế quan chống lại tất cả thế giới, không loại trừ đồng minh, thì Bắc Kinh mở vòng tay với hai đồng minh chủ chốt của Mỹ tại khu vực là Nhật Bản và Hàn Quốc. Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại ba nước đã lần đầu tiên gặp nhau kể từ năm 2020. Sau cuộc họp khẩn này, ba bên đã đồng thuận tái thúc đẩy một thỏa thuận tự do mậu dịch. Tổng thống Donald Trump trên thực tế, cho dù có những hành xử thô bạo tiền hậu bất nhất trong nhiều chuyện, nhưng xét về chiến lược toàn cầu, ông Trump vẫn đang thực thi chính sách xoay trục sang châu Á, trung tâm của nền kinh tế thế giới, chính sách vốn được khởi sự từ thời Obama. Có điều chính quyền Trump dường như quyết định dồn toàn lực sang châu Á, bỏ hẳn an ninh châu Âu cho người châu Âu tự lo. Chiến tranh Ukraine và đe dọa Nga kể từ giờ là việc riêng của châu Âu. Hơn 2 tháng sau khi ông Trump trở lại nắm quyền, lần đầu tiên Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth được cử đi châu Á. Đúng vào thời điểm chuyến công du này, báo chí Hoa Kỳ đăng tải bản hướng dẫn chiến lược quốc phòng quốc gia tạm thời của Bộ trưởng Quốc phòng. Văn bản chiến lược quốc phòng lưu hành nội bộ này nhấn mạnh đến ưu tiên số 1, đó là ngăn chặn tham vọng của Trung Quốc xâm chiếm Đài Loan và củng cố quốc phòng nội địa. Văn bản này được một số chuyên gia cho rằng đã là một nguyên nhân khiến Trung Quốc giận dữ bất ngờ tổ chức cuộc tập trận bắn đạn thật, oanh kích các cơ sở hàng hải và năng lượng chiến lược của Đài Loan. Trong bối cảnh này, tình trạng nhiều liên minh với Mỹ tại châu Á được lập ra dưới thời Biden để ngăn chặn Trung Quốc bị chính sách của Trump hủy hoại, gây khó khăn cho mặt trận đoàn kết, ngăn chặn các tham vọng bành trướng của Bắc Kinh. Chuyên gia Andre Chang bày tỏ.
Nếu so sánh chính sách của Trump với người tiền nhiệm, ta thấy chính sách của Biden hiệu quả hơn. Chúng ta nhớ rằng Biden đã thiết lập một loạt cơ chế liên minh để chống lại Trung Quốc, liên minh AUKUS với Anh và Úc, liên minh Quad với Nhật Bản và Ấn Độ và Úc. Nhờ vậy, rút cục đã bao vây được Trung Quốc thông qua sự phối hợp với các quốc gia đồng minh của Mỹ. Biden đã đặc biệt thành công trong việc giải hòa Nhật Bản với Hàn Quốc, hai nước vốn có bất hòa sâu sắc từ thời Thế chiến II với hồ sơ phụ nữ dài sầu, thúc đẩy Nhật Hàn tham gia vào liên minh với Mỹ. Trong khi đó, Trump trong vòng 1-2 tháng đã phá hủy tất cả các thành quả như vậy.
Sau 2 tháng cầm quyền đầu tiên của ông Trump, Đài Loan dường như đang dần được xác định sẽ là tâm điểm của cuộc đối đầu Mỹ-Trung trong thời gian tới về an ninh. Trong chuyến công du châu Á lần đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời Trump, một điểm đáng chú ý đó là lãnh đạo quốc phòng hai nước lần đầu tiên dự lễ tưởng niệm các binh sĩ Mỹ-Nhật tử trận trong một trận chiến khốc liệt thời Đệ nhị Thế chiến, dấu hiệu cho thấy quan hệ siết chặt. Ngày 30 tháng 3, Mỹ-Nhật thỏa thuận tiếp tục dự án từ thời Biden nâng cấp trụ sở lực lượng Mỹ tại Nhật thành sở chỉ huy song phương để tăng cường thế trận răn đe Mỹ-Nhật, đặc biệt là ở khu vực phía Tây Nam Nhật Bản với trọng tâm là Đài Loan. Hợp tác quân sự Mỹ-Nhật được tái khởi động dưới thời Trump có đủ giúp Washington khắc chế được các tham vọng quân sự của Bắc Kinh tại khu vực hay không? Chính sách bất nhất của chính quyền Trump về Đài Loan đang gây nhiều lo ngại. Chính quyền Trump có thực sự nỗ lực vì an ninh của Đài Loan? Ông Trump có chủ trương thổi bùng căng thẳng như Bắc Kinh cáo buộc? Và liệu hòn đảo có nguy cơ chịu cùng cảnh ngộ như Ukraine hay không? Đây là câu hỏi mà không ít người đặt ra.
Thưa quý vị, tạp chí Tiêu Điểm khép lại chương trình phát thanh ngày hôm nay. Trước khi chia tay, RFI Tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Thị trường chứng khoán thế giới hoảng loạn do Mỹ tấn công thương mại toàn cầu. Ngoại trưởng Rubio khẳng định là Hoa Kỳ không rời NATO nhưng đòi các thành viên phải tăng ngân sách quốc phòng lên 5% GDP. Tòa Bảo Hiến Hàn Quốc truất phế Tổng thống Yoon Suk-yeol. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, áp thuế nặng với Việt Nam, Donald Trump làm rung chuyển ngành giày dép và may mặc của thế giới. Chuyên mục theo dòng thời sự, liệu rằng Hoa Kỳ có quỵt nợ của Trung Quốc hay không? Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Bảy mùng 5 tháng 4, mời quý thính giả đón nghe Thụy My điểm tuần báo. Tiếp theo đó là tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh phụ trách. Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu album mới của nam danh ca Michel Polnareff. Và cuối cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp. Thưa quý thính giả, phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Công Tan đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Để liên lạc và cập nhật thông tin, mời quý vị trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội hay nghe lại chương trình phát thanh của chúng tôi trên YouTube.